tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Gây áp lực để buộc Việt Nam phải lùi bước trong việc khai thác dầu khí, đó là chiến lược quen thuộc của Trung Quốc trên Biển Đông. Chiến lược này đã có hiệu quả vào năm ngoái, khi Việt Nam buộc phải yêu cầu công ty Tây Ban Nha Repsol ngừng dự án thăm dò khí đốt tại bãi Tư Chính, cho dù khu vực này nằm trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng vào đầu tháng 7 vừa qua, khi Bắc Kinh điều một tàu khảo sát cùng nhiều tàu hải cảnh đến quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí cũng tại khu vực bãi Tư Chính, Hà Nội, sau nhiều ngày kín đáo phản đối Bắc Kinh, cuối cùng đã phải công khai lên án hành động của Trung Quốc, kiên quyết yêu cầu các tàu của Trung Quốc phải rút ngay khỏi vùng biển Việt Nam. Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc gây cản trở hoạt động dầu khí của các nước láng giềng trên Biển Đông. Căng thẳng mới ở vùng Biển Đông càng đẩy Việt Nam xích gần lại Hoa Kỳ, đồng thời sẽ gây khó khăn cho các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. COC, đó là nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI ngày 30 tháng 7 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore. Thưa anh, thì trong những ngày qua, tình hình tại Biển Đông căng thẳng trở lại với việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò và nhiều tàu hải cảnh xâm nhập vào khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính. Việt Nam đã có một cái phản ứng khá là quyết liệt và đã công khai lên án hành động của Trung Quốc cũng như yêu cầu Bắc Kinh rút các tàu thăm dò và tàu hải cảnh ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Vậy thì trước hết, theo nhận xét của anh, vì sao lần này Trung Quốc lại có hành động như vậy ạ?
Vâng, xin chào anh và thính giả của RFI. Câu hỏi này thì tôi cũng đã từng đặt ra và cũng tìm một cách giải đáp. Và trong một bài viết gần đây trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng thì tôi cũng đặt ra một cái thắc mắc là tại sao trong bối cảnh hiện tại khi mà Trung Quốc đang gặp rất là nhiều khó khăn trong quan hệ với Mỹ và cần phải có thêm nhiều bạn bè đồng minh thì Trung Quốc lại tìm cách gây hấn với Việt Nam và đẩy Việt Nam ra xa hơn cái vòng tay của mình. Tôi cho rằng nó có một cái điều gì nó khó hiểu trong cái bối cảnh đó. Tuy nhiên khi mà chúng ta nhìn rộng hơn và nghĩ sâu hơn một chút thì chúng ta thấy nó cũng không hoàn toàn là vô lý. Có thể những cái động cơ của Trung Quốc chúng ta có thể thấy có một số cái khía cạnh như sau. Thứ nhất là thực ra những cái hành động của Trung Quốc như chúng ta vừa thấy trong thời gian qua thì nó cũng không hoàn toàn mới. Trung Quốc đã nhiều lần gây hấn ở các cái vùng biển, trong đấy có vùng biển ở cái thềm lục địa phía nam của Việt Nam cũng như là các cái khu vực khác thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Và lần này thì họ cũng hành động tương tự như vậy. Có lẽ là một trong cái lý do chính của họ đây là tìm cách tiếp tục áp đặt các yêu sách trên Biển Đông của họ như họ đã từng làm trước đây. Và điều này chúng ta cũng cần phải liên hệ tới cái phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện của Philippines và Trung Quốc đó. Thì trong cái phán quyết đó, tòa trọng tài đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc dựa trên cái đường chín đoạn hay là đường lưỡi bò. Và thứ hai, tòa cũng quyết định rằng là các cái thực thể ở quần đảo Trường Sa là không có các cái vùng biển riêng, không có các vùng đặc quyền kinh tế riêng. Chính vì vậy mà các hành động của Trung Quốc gây hấn trong các cái vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì có thể có một dụ ý là Trung Quốc muốn qua đó có thể bác bỏ các cái phán quyết của tòa trọng tài. Cái thứ ba cũng có thể liên quan tới quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, và qua cái trường hợp này thì Trung Quốc muốn gây sức ép đối với Việt Nam trong một bối cảnh mà Việt Nam đang có dấu hiệu càng ngày càng thân thiết hơn với Mỹ và được Mỹ ưu ái trong các cái quan hệ về kinh tế, chính trị, ngoại giao và quốc phòng. Thì có thể đây là một cái lời cảnh báo đối với Việt Nam, chẳng hạn có thể là họ muốn gửi một cái thông điệp rằng là Trung Quốc có thể có các cái công cụ để gây khó khăn cho Việt Nam nếu như mà Việt Nam không có sự hợp tác hay là không có duy trì quan hệ gần gũi với Bắc Kinh như trước đây. Cũng có thể có một cái lý do khác, đấy là họ muốn gửi các cái thông điệp tới các cái nước đối tác của Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta biết rằng trong cái vùng biển mà họ gây rối thì có sự tham gia của các công ty, các nhà thầu của Nhật Bản, Nga, Ấn Độ hay là Mỹ. Thì có thể là họ tìm cách gây rối ở trong cái vùng biển của Việt Nam để mà cũng là một cách để mà cảnh báo các quốc gia còn lại là không được hợp tác của Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam trong cái vấn đề Biển Đông chẳng hạn. Và điều này nó cũng liên quan tới một cái yêu sách của Trung Quốc trong cái đàm phán COC đó, đấy là cấm các cái công ty dầu khí của các cái nước bên ngoài khu vực tham gia khai thác tài nguyên trong cái vùng Biển Đông nếu như không có sự chấp thuận của tất cả các nước, trong đấy có Trung Quốc.
Vâng, thì năm ngoái khi mà Trung Quốc có hành động gây rối, gây nhiễu và cũng như gây áp lực tương tự, thì Việt Nam đã phải lùi bước khi mà yêu cầu một công ty Tây Ban Nha ngưng cái dự án thăm dò dầu khí. Vậy thì lần này Việt Nam đã có một cái thái độ được coi là cứng rắn hơn. Anh có thể lý giải cái thái độ của Việt Nam lần này được không ạ?
Tôi cho rằng trong cái ứng xử của Việt Nam đối với Trung Quốc, đặc biệt là trên vấn đề Biển Đông, thì trong thời gian qua chúng ta thấy thái độ càng ngày càng cương quyết và cứng rắn hơn. Rõ ràng nhất là chúng ta thấy trong cái cuộc khủng hoảng giàn khoan năm 2014 thì Việt Nam đã hành động rất là cứng rắn, rất là mạnh mẽ. Trong thời gian từ đó tới nay thì cũng có một số các sự cố mà như cái sự cố anh vừa nói thì Việt Nam tỏ ra nhún nhường hơn. Thì tôi cũng không hiểu rõ các cái chi tiết đằng sau từng cái sự cố, nhưng mà tôi cho rằng trong diễn biến gần đây thì chúng ta thấy Việt Nam quay lại cái lập trường là cứng rắn, mạnh mẽ, cương quyết bảo vệ các lợi ích của mình ở khu vực Biển Đông. Thì tôi cho rằng có thể có một số lý do mà giúp Việt Nam có cái quyết tâm mạnh mẽ hơn trong việc mà thách thức hay là đối đầu với Trung Quốc trong sự cố lần này. Để thứ nhất là Việt Nam phải bảo vệ cái chủ quyền và quyền tài phán của mình trong cái khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của mình theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Tại vì những cái vùng biển này, những cái khu vực này, Việt Nam đã khai thác tài nguyên ở đó, kiểm soát các cái vùng biển này ở đó từ một cái thời gian rất là lâu rồi. Bây giờ theo đúng cái quy định của luật pháp quốc tế thì Việt Nam hoàn toàn có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở các vùng biển này. Nếu mà Việt Nam mềm yếu và tạo thành những cái tiền lệ cho Trung Quốc lấn bước thì sau này sẽ rất là khó để mà bảo vệ được các lợi ích hợp pháp của mình. Và như chúng ta đều biết thì các vùng biển này, đặc biệt là các lợi ích từ dầu khí cũng như là thủy sản, hải sản có một cái vai trò rất là quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam bên cạnh các lợi ích về mặt an ninh. Thì chính vì vậy mà Việt Nam cần phải cương quyết để mà bảo vệ các lợi ích hợp pháp của mình. Thứ hai là cũng có thể là Việt Nam cảm nhận cái vị thế của mình đã có cái sự cải thiện so với trước đây. Ví dụ là trong cái bối cảnh Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng mâu thuẫn và Mỹ đang có các hành động để mà kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, để mà gây khó khăn cho Trung Quốc, thì Việt Nam có thể thấy là Trung Quốc có thể sẽ cần phải kiềm chế, hoặc là Trung Quốc sẽ không sẵn sàng để mà thúc đẩy cái căng thẳng lên cao hơn khi mà cái sự căng thẳng như vậy có thể gặp sự phản ứng mạnh từ các đối tác của Việt Nam, đặc biệt là Hoa Kỳ. Và như chúng ta thấy trong những ngày qua thì Hoa Kỳ cũng đã thể hiện cái sự ủng hộ đối với Việt Nam rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đấy thì còn có các cái sự tham gia của các cái đối tác của Việt Nam như Ấn Độ, Nhật Bản và đặc biệt là Liên bang Nga thì cũng cho thấy cái sự ủng hộ tương đối quan trọng của Việt Nam, và những cái điều này có thể là giúp cho Việt Nam cảm thấy tự tin hơn. Cái thứ ba là cái vị thế ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là trong cái thời gian tới năm 2020, Việt Nam là chủ tịch luân phiên của ASEAN và cũng là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an ấy, thì Việt Nam có thể là có một cái vị thế ngoại giao tốt hơn, có thể đưa các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, chủ động đưa các vấn đề này vào cái chương trình nghị sự của ASEAN chẳng hạn, hoặc là có thể tác động vào các cái thành viên khác trong cái Hội đồng Bảo an để mà đưa ra được một cái quan điểm có lợi cho Việt Nam chẳng hạn. Thì có thể đây cũng là một cái lý do. Cũng có thể là Việt Nam có cái năng lực biển càng ngày càng lớn mạnh, có các cái tàu thuyền để mà có thể thử ra để đối phó với các cái hoạt động của các cái tàu của Trung Quốc chẳng hạn. Thì những cái yếu tố về thế và lực như vậy nó kết hợp cộng với cái tính thời điểm nữa, cũng có thể là những yếu tố mà giúp Việt Nam có thể là tự tin hơn để mà phản đối các cái hành động gây hấn của Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý cho cái hành động của Việt Nam như chúng ta thấy vừa qua thì nó diễn ra sau một khoảng lặng. Tức là các cái báo cáo về các hoạt động của các cái tàu Trung Quốc thì đã có khoảng một tháng nay, hơn tháng nay, nhưng mà Việt Nam mới có các phản ứng mạnh trong khoảng là 2 tuần nay thôi. Điều này nó cũng đặt ra cái dấu hỏi là cái điều gì đã xảy ra trong cái giai đoạn đầu của các cái sự cố này. Và có thể là sau một cái thời gian cân nhắc tính toán và có các sự tham khảo với các cái đối tác thì Việt Nam đã cảm thấy là sự tự tin của mình cũng như là sự hậu thuẫn của các đối tác nó đã được đảm bảo. Việt Nam mới có thể tung ra các cái biện pháp về chính trị ngoại giao để mà chống lại các cái áp lực của Trung Quốc mà như chúng ta đã thấy.
Như vậy theo anh thì cái sự kiện này nó có sẽ đẩy Việt Nam đi xa khỏi vòng tay của Trung Quốc và coi như đẩy Việt Nam tiến gần tới Hoa Kỳ hơn hay không ạ?
Tôi cho rằng hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là một trong những lý do chủ yếu khiến cho Việt Nam tìm cách thúc đẩy quan hệ với các cái cường quốc chủ chốt, trong đấy có Hoa Kỳ. trong suốt cái thời gian qua. Nếu như mà không có tranh chấp Biển Đông, không phải đối mặt với áp lực của Trung Quốc ở trên Biển Đông, thì Việt Nam có thể sẽ dè dặt hơn và không có nhiều cái động lực để mà tăng cường quan hệ, đặc biệt là về mặt quân sự, chiến lược với các cái đối tác này. Nhưng mà trong cái bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng hung hăng, càng lấn lướt ở trên Biển Đông như vậy, thì Việt Nam càng có lợi ích trong việc mà tăng cường quan hệ với cái đối tác, trong đó có Hoa Kỳ. Và đấy là lý do mà tôi cũng cho rằng chính cái hành động của Trung Quốc trên Biển Đông là cái nguyên nhân chính, là cái chất xúc tác chủ yếu kéo Việt Nam và Hoa Kỳ lại gần với nhau hơn trong thời gian qua cũng là trong khoảng thời gian sắp tới.
Đi xa hơn thì trong cái bối cảnh mà các ngoại trưởng ASEAN đang họp tại Bangkok thì một trong những chủ đề chính chắc chắn sẽ là vấn đề COC, tức là Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông. Thì cái sự kiện xảy ra hiện nay tại Biển Đông nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái tiến trình đàm phán về cái Bộ Quy tắc này hay không ạ?
Vâng, tôi tin là các cái hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông như chúng ta thấy thì sẽ gây khó khăn cho cái cuộc đàm phán. Nó thứ nhất là nó làm mất cái lòng tin hay suy giảm cái lòng tin giữa các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, với Trung Quốc, với cái thiện chí hợp tác cũng như là quản lý tranh chấp của Trung Quốc. Thứ hai là tạo ra cái căng thẳng. Trong bối cảnh căng thẳng thì cái đàm phán bao giờ cũng có thể là gặp khó khăn hơn so với cái không khí hữu nghị giữa hai bên. Cái thứ ba là nó cũng cho thấy là có thể Trung Quốc muốn áp đặt một số các cái yêu sách của họ, ví dụ là như tôi đã đề cập đấy, là cấm các cái công ty dầu khí của các cái bên thứ ba ở ngoài khu vực tham gia khai thác thăm dò dầu khí ở khu Biển Đông nếu như không có cái sự đồng ý của tất cả các bên còn lại, trong đó có Trung Quốc. Thì rõ ràng là những cái hành động của Trung Quốc đã thể hiện cái hàm ý đó cho tới lúc này. Và nếu như mà cái tình trạng này tiếp diễn kéo dài thì tôi tin rằng đàm phán về COC nó sẽ gặp thách thức trong thời gian tới và có thể là sẽ không đạt được cái mục tiêu là hoàn thành trong 3 năm, tức là vào năm 2021 như là Thủ tướng Trung Quốc đã đề ra.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore.
Vâng, xin cảm ơn anh.